Trung Quốc và mối quan ngại trước tình hình căng thẳng trong vùng đang gia tăng đã nhanh chóng trỗi lên giữa lúc các nhà lãnh đạo bước vào phiên họp thượng đỉnh ở Viện Quốc tế về Nghiên cứu Chiến lược An ninh trong vùng Á Châu. Bên lề hội nghị, Thủ tướng Malcolm Turnbull đã gặp Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ ông John Mattis. Ông Turnbull từ chối trả lời câu hỏi liệu Hoa Kỳ có yêu cầu ông tăng thêm vai trò của Úc trong việc tuần tra ở Biển Đông hay không.
I won't go into the discussions that we had about military matters with General Mattis, but I can assure you that we stay in the closest.
Tôi sẽ không bình luận về những vấn đề quân sự mà chúng tôi đã bàn thảo với tướng Mattis, nhưng tôi có thể đoan chắc với quý vị là chúng tôi giữ mối liên lạc chặt chẽ nhất với đồng minh của chúng tôi trong những vấn đề đó.
Thế nhưng, Thủ tướng đã bác bỏ bất cứ lời gợi ý nào cho rằng Trung Quốc có thể xem Úc như là viên phó chỉ huy trưởng cảnh sát của Hoa Kỳ ở trong vùng. Ông Turnbull nói rằng chính sách ngoại giao của Úc chỉ được tiến hành nhằm bảo vệ quyền lợi quốc gia của Úc. Thế nhưng, ông cũng nhìn nhận là các mối quan hệ trong vùng có thể thay đổi nếu như có hành động gây hấn của Trung Quốc. Ông cho hay các quốc gia có triển vọng sẽ tăng cường các liên minh đặc biệt là với Hoa Kỳ.
A coercive China would find its neighbors resenting demands they cede their autonomy.
Một Trung Quốc áp đặt sức mạnh sẽ khiến cho các nước láng giềng bất bình khi họ bị đòi hỏi phải nhượng quyền tự trị và không gian chính trị của họ, và họ sẽ đối phó lại bằng cách tăng cường các liên minh và sự hợp tác với các nước khác, đặc biệt là với Hoa Kỳ.
Vẫn theo ông Turnbull, thì Trung Quốc không thể xâm lấn vào chủ quyền của các nước khác trong khi xây dựng một con đường mậu dịch lớn. Những yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông, nơi mà ngành mậu dịch chuyên chở bằng tàu thuyền qua lại có trị giá lên đến 5.000 tỷ đô la mỗi năm, đang bị thách thức bởi Brunei, Mã Lai, Phi Luật Tân, Đài Loan và Việt Nam. Thủ tướng Úc cũng cảnh báo về nguy cơ xâm lược của Trung Quốc.
Maintaining the rule of law in our region, respecting the sovereignty of nations large and small, is the key to continued peace and stability.
Duy trì chế độ pháp trị trong vùng của chúng ta, tôn trọng chủ quyền của các quốc gia lớn hay nhỏ là điều kiện then chốt để có được hòa bình và sự ổn định. Điều này có nghĩa là phải làm trong khuôn khổ luật lệ và đôi khi phải chấp nhận thỏa hiệp lâu dài. Đó là ý nghĩa chế độ pháp trị, đó là lý do tại sao chế độ này có hiệu quả.
Bộ trưởng Quốc phòng Maurice Bay cũng tuyên bố như sau.
Australia calls on all countries to act in the South China Sea in ways that are consistent with international law.
Úc kêu gọi tất cả các quốc gia ở Biển Đông hãy hành động theo những phương cách phù hợp với luật pháp quốc tế, kể cả quyết định vào năm 2016 của Tòa án Trọng tài. Úc sẽ tiếp tục hành động theo đúng luật pháp quốc tế. Các tàu bè của chúng tôi sẽ hoạt động trong vùng Biển Đông như đã làm suốt nhiều thập niên qua, phù hợp với quyền tự do hàng hải và quyền tự do bay trên vùng trời của một nước khác.
Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ cho hay là Hoa Kỳ được khích lệ bởi nỗ lực của Trung Quốc trong việc kìm hãm Bắc Hàn. Thế nhưng ông Jim Mattis tuyên bố Hoa Kỳ sẽ không chấp nhận việc Trung Quốc quân sự hóa các hải đảo ở Biển Đông. Hoa Kỳ đã tìm cách quân bì trong vấn đề làm việc với Trung Quốc nhằm kìm hãm Bắc Hàn trong nỗ lực tiến hành chương trình nguyên tử cùng với việc đối phó với những hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông. Tướng Mattis cho rằng mối đe dọa từ Bắc Hàn là một điều có thật.
President Trump has made clear that the era of strategic patience is over.
Tổng thống Trump đã nêu rõ là thời đại của sự chiến lược kiên nhẫn đã qua rồi. Vì lý do an ninh quốc gia, Hoa Kỳ xem mối đe dọa từ Bắc Hàn là một nguy cơ rõ ràng và hiện hữu.
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật cũng hậu thuẫn cho Hoa Kỳ trong việc sử dụng bất cứ một lựa chọn nào để đối phó với Bắc Hàn, kể cả các vụ tấn công quân sự. Nhật muốn xây đắp một liên minh sâu rộng hơn nữa với Hoa Kỳ, vốn có thể đóng một vai trò an ninh trong vùng. Được biết, chương trình phát triển nguyên tử của Bắc Hàn hiện đang gây lo sợ ở Nhật và khiến cho Thủ tướng Nhật ông Shinzo Abe theo đuổi một đường lối cứng rắn hơn đối với Bắc Hàn. Lên tiếng ở Singapore, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Tomomi Inada cho rằng mối đe dọa hiện được đối xử một cách nghiêm chỉnh.
The security threats North Korea poses to the region and beyond have now entered.
Mối đe dọa về an ninh mà Bắc Hàn hiện đặt ra trong và ngoài vùng nay đã bước vào một giai đoạn mới. Nhằm đối phó với mối đe dọa của Bắc Hàn, Liên minh Nhật-Mỹ hiện đào sâu thêm sự hợp tác và phối hợp. Hoa Kỳ nêu rõ qua lời nói và việc làm rằng mọi giải pháp đều có thể sử dụng. tôi mạnh mẽ ủng hộ lập trường của Hoa Kỳ.
Về những vấn đề an ninh khác, thì Bộ trưởng Quốc phòng Mã Lai đã lên tiếng kêu gọi phải đáp trả với cuộc chiến chống tổ chức tự xưng là Nhà nước Hồi giáo, còn gọi là Daesh. Ông Mattis bắt đầu phiên họp bằng điều mà ông gọi là các tổ chức cực đoan phải bị đánh bại không chỉ ở Iraq và Syria mà cả ở Đông Nam Á nữa. Thế nhưng ông Hishamuddin Hussein thì kêu gọi hãy có một phản ánh lớn hơn đối với sự phức tạp của tình hình.
And who else is doing the counter narrative against the evil ideology of IS and Daesh right now?
Ai khác có thể phản bác lại ý thức hệ xấu xa của IS và Daesh vào lúc này? Hãy ghi xuống những lời nói của tôi. Đây không chỉ là quan điểm độc quyền và nghèo nàn về Hồi giáo. Chúng ta hiện có những kẻ cực đoan trong mọi tôn giáo và mọi chủng tộc. Và mối mực mà chúng ta thiết đặt hiện nay không chỉ nhằm đánh bại Hồi giáo cực đoan mà cả chủ nghĩa cực đoan toàn diện.
Trong bài diễn văn của mình, ông Malcolm Turnbull đã chạm đến những mối quan ngại then chốt về an ninh trong vùng, kể cả mối đe dọa của nạn khủng bố.